Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng, ai đốn hạ nhiều cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ ở Bình Định, An Giang vỡ hụi, hàng chục hộ dân vùng biên lâm cảnh nợ nần.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm lợi dụng mạng viễn thông, không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa phương. Các chiêu trò lừa đảo không mới mà chỉ là thay đổi hình thức. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy. Bài viết cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mạng của phóng viên Quang Chính.
Nhận được tin nhắn trúng thưởng một chiếc xe máy SH và phiếu quà tặng trị giá 250 triệu đồng từ hệ thống Messenger kèm đường link trang web sự kiện 26.com, chị Nguyễn Thị P ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rất vui mừng. Chị đã truy cập đường link và điền các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của tổng đài. Với nhiều chiêu trò khác nhau như là phải nộp lệ phí đường link, thuế VAT, tiền mã code để xác nhận lấy quà, đối tượng đã thuyết phục được chị P gửi 200 triệu đồng vào tài khoản của chúng. Thế nhưng, tiền đã nộp mà quà chẳng thấy đâu.
Em tin là bởi vì người ta bảo thế này này, chị cứ chuyển đi, chúng tôi sẽ trả lại cho các chị hoàn toàn thôi. Chúng tôi cũng không sử dụng những cái số đồng tiền này của chị. Chỉ có mỗi cái 5 triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được. Còn cái số 250 triệu này, hồ sơ hoàn tất thì chúng tôi sẽ chuyển ngay vào tài khoản cho chị trong 5 đến 10 phút thôi. Chính vì thế là tôi tin vì thế là tôi không có tiền nữa, tôi cũng phải đi vay nóng.
Chị P chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, ngoài các thủ đoạn như sử dụng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, hải quan, thuế, yêu cầu bị hại nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật gọi điện thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang giải quyết, đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền hoặc khai thác thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại, từ đó đăng nhập vào tài khoản của bị hại để chiếm đoạt. Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng các chiêu trò mới như giả danh nhân viên y tế gọi điện thông báo con nạn nhân đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp để phẫu thuật, hay giả danh cục viễn thông nhân viên nhà mạng gọi điện thông báo người dùng sắp bị khóa thuê bao và yêu cầu cung cấp số căn cước công dân để kiểm tra trên hệ thống thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ hay chưa. Từ thực tiễn các vụ án cơ quan điều tra thụ lý, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Phòng 9, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, nếu người dùng thực hiện theo các hướng dẫn, sẽ có nguy cơ mất quyền kiểm soát SIM điện thoại và kẻ xấu sẽ chiếm đoạt các tài khoản khác như mã OTP ngân hàng, tài khoản mạng xã hội.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đều mong muốn cái việc bị hại chuyển tiền đến các tài khoản đối tượng chỉ định hoặc là cung cấp các cái mật khẩu và mã OTP để đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản của bị hại. Đối với các trường hợp như này thì chúng tôi khuyến cáo người dân trước hết cần tỉnh táo. Cái thứ hai là bình tĩnh và liên lạc với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Theo các chuyên gia tội phạm học, để không sập bẫy đối tượng lừa đảo, người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi nhận các cuộc gọi đến, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, email cá nhân, số thẻ ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Tuyệt đối không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật Học viện An ninh Nhân dân khuyến cáo, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không cho mượn các giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, thẻ ngân hàng. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.
Các đối tượng thường sử dụng những cái SIM rác để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo. Thì ở đây cũng cần thiết các nhà mạng phải áp dụng một cách triệt để về việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng các cái SIM rác này. Ngân hàng cũng thế, khi mà cấp ra những cái tài khoản ngân hàng cũng phải thường xuyên kiểm soát vấn đề sử dụng cái tài khoản ngân hàng này để mà tránh để cho người dân họ đăng ký những cái tài khoản ngân hàng này, sau đó thì bán cho các cái đối tượng để phục vụ vào những cái mục đích không chính đáng cũng như là vi phạm pháp luật. Chúng ta khi mà phát hiện ra các đối tượng cũng phải xử lý một cách nghiêm minh.
Tội phạm lừa đảo đã đánh vào lòng tham của nhiều người, cũng như sự nhẹ dạ cả tin thiếu cảnh giác. Do đó, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, thì thiết nghĩ chính mỗi chúng ta cũng cần phải tự nâng cao sự cảnh giác, trình độ hiểu biết pháp luật, công nghệ để tránh sập bẫy trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều cây gỗ lớn ở rừng phòng hộ trên địa bàn xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định bị chặt phá trái phép. Mặc dù cây rừng liên tiếp bị đốn hạ trái pháp luật, nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định chậm báo cáo để xử lý. Hiện ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Định đang khẩn trương làm rõ việc nhiều cây gỗ bị cưa hạ trái phép trong rừng phòng hộ huyện Vân Canh, đồng thời tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
Từ trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh đóng tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, mang theo con đường mòn khoảng 1 tiếng đồng hồ đi bộ mới đến được điểm phá rừng tại tiểu khu 316 xã Canh Liên. Cách hiện trường rừng bị tàn phá khoảng 500m, một lán trại ngổ ngang nhiều đồ vật như nồi, quần áo, canh nhựa, vân vân. Tiến sâu vào rừng, phát hiện nhiều cây rừng cổ thụ đường kính từ 25cm đến trên 80cm bị đốn hạ với các dấu vết mới cũ. Tại hiện trường, dấu vết để lại cho thấy các đối tượng phá rừng đã sử dụng máy cưa xăng để cắt hạ cây. Anh Đinh Văn Tưởng, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam thuộc Ban Quản lý phòng hộ huyện Vân Canh cho biết, những cây gỗ lớn trong lâm phận do trạm quản lý bị chặt phá từ đầu tháng 3 năm 2023. Khi phát hiện sự việc, trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam đã báo lên Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh. Anh Đinh Văn Tưởng cho biết thêm, thời gian gần đây, có vài số điện thoại thường xuyên gọi điện đe dọa anh liên quan đến việc giữ rừng.
Phát hiện chắc là 2 tuần, xử lý báo lên kiểm tra coi thử hiện trường như thế nào, coi thử nó thiệt hại cây, vừa trước là 4 cây. Báo cáo thì có phát hiện hộ dân cư làm nhà ma ấy. Dân ở đây thì theo phong tục miền núi thì nó vậy. Mình thấy dân họ khóc dữ quá, mình không cho vào rừng phá rừng.
Trưa ngày 20 tháng 3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cùng hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh đã lập tổ công tác kiểm tra hiện trường khu vực nhiều cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh bị chặt phá. Lực lượng kiểm tra xác định khu vực cây gỗ lớn bị cưa hạ trái phép thuộc khoảnh 6 tiểu khu 316 xã Canh Liên, huyện Vân Canh. Khu vực này được giao cho một số hộ dân ở xã Canh Tiến, huyện Vân Canh tuần tra bảo vệ. Chiều ngày 20 tháng 3, lực lượng kiểm lâm tỉnh Bình Định kiểm đếm được 15 cây rừng khai thác trái pháp luật thuộc các loại như ké nhóm 3, sổ nhóm 7. Tuy nhiên, số cây gỗ lấy được ra khỏi hiện trường khoảng 6 cây, đường kính từ 25cm đến dưới 50cm, số còn lại là cây nhỏ hoặc rỗng ruột. Ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, Chi cục đã đề nghị trưng cầu giám định lâm sản bị thiệt hại để có cơ sở xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Khu rừng phòng hộ đây là lần đầu tiên phát hiện một số gốc mới chặt đây thôi, nó đang còn nguyên cái hiện trạng ban đầu. Cái tình hình thời tiết là năm nay nó mưa nhiều, lợi dụng lúc cái trời mưa anh em sơ suất nên là cũng đã xảy ra cái việc lén lút vào rừng để cưa trộm. Cái việc mà xác định được cái khối lượng gỗ đây thì phải có cái cơ quan điều tra xác định được cái chiều cao của thân cây được tương quan giữa đường kính gốc chặt với cái chiều cao.
Vụ việc khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 6 tiểu khu 316 huyện Vân Canh tỉnh Bình Định được trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam phát hiện vào đầu tháng 3 năm 2023 và báo cáo lên Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh để xử lý. Thế nhưng tại thời điểm kiểm tra hiện trường vào chiều ngày 20 tháng 3, Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh mới xây dựng kế hoạch đi kiểm tra hiện trường. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Vân Canh sớm điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan vụ khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 316.
Trên cơ sở đánh giá thiệt hại cũng tương đối, thì tôi giao cho Chi cục Kiểm lâm đánh giá kiểm tra toàn bộ tất cả các cây bị khai thác trái phép này, báo cáo cụ thể cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Và trên cơ sở đó cũng đề xuất cái hướng mà xử lý với mức độ vi phạm tới đâu thì chúng ta sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật, có thể là truy tố cái trách nhiệm hình sự đối với các cái đối tượng này. Rất là đáng tiếc để xảy ra cái sự việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho chi cục kiểm lâm phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát không để xảy ra trường hợp tương tự.
Thưa quý vị và các bạn, hàng chục hộ dân ở Châu Đốc, An Giang và một số xã lân cận thuộc huyện Châu Phú bỗng chốc lâm cảnh nợ nần vì bà Phạm Thị Lệ, tên thường gọi là cô Út Tự, thường trú tại tổ 6, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương. Những người này cũng chính là những người đã tham gia chơi hụi cho bà Lệ mượn tiền. Tìm hiểu của Văn Ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Theo một số người dân ở xã Vĩnh Châu, bà Phạm Thị Lệ, quê ở Hà Nam, cùng gia đình chồng đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang sinh sống đã hàng chục năm nay. Từ người không có tài sản, phải buôn gánh bán bưng, gia đình bà này đã mua nhà, đất đai và mua cả vườn bưởi trị giá hàng chục tỷ đồng. Những tài sản này không biết có thực sự của gia đình bà đứng tên hay không, nhưng bà Lệ đã đem ra để khoe mẽ, đánh bóng về gia cảnh của mình khi muốn hốt hụi hoặc mượn tiền. Từ việc đánh bóng đó, bà Lệ đăng ký tham gia các dây hụi hoặc làm chủ dây hụi được nhiều người tin theo. Chị Đặng Thị Thiên, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chia sẻ.
Nói chung là hụi của mình nào về tới chơi cũng bình thường không mà. Bỏ hụi như hụi 3 triệu thì bỏ cũng có 5-6 trăm. Bà sống ở đây mấy chục năm rồi, năm 2019 là bà có tham gia vô hụi, bà cũng làm chủ hụi nữa. Chung hồi đó giờ sống ở đây thì biết, thấy bà cũng mặn ăn đàng hoàng. Vậy em ở đây mình tin tưởng, mình đâu có gì đâu.
Anh Lê Long Huấn, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, An Giang, một nạn nhân của bà Lệ cho biết, khi mượn tiền của tôi, bà Lệ nói là mượn tiền để giúp những người nghèo, gia đình đang gặp khó khăn. Những kịch bản về hoàn cảnh khó khăn cần mượn tiền như gia đình họ đang bị siết nhà hay có người thân bị tai nạn nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện, người nhà bị bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật tim, v.v. Tất cả những hoàn cảnh khó khăn đều được bà Lệ cung cấp thông tin, có chứng minh, có địa chỉ cụ thể, nên bản thân và những người cho bà Lệ mượn tiền không hề hoài nghi. Anh Lê Long Huấn chia sẻ, tổng số tiền bà Lệ đã mượn anh là hơn 23 tỷ đồng. Khi biết bà Lệ đã bỏ trốn khỏi địa phương, anh Huấn lục lại danh sách, tìm đến gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, bạn bè và bà con dòng họ mà trước đây bà Lệ cung cấp để mượn tiền, thì không ai gặp khó khăn gì về tài chính.
Lần đầu cô nói là cần tiền do có một số người đáo hạn ngân hàng, rồi không còn diễn tới vấn đề mà về đáo hạn nữa. Thì diễn tình huống họ mượn để mà chuyển đổi mục đích sử dụng. Có một số người cô nói là cần tiền cấp cứu gì mổ tim, còn trường hợp cần tiền mua máy móc, máy cài, máy suốt đồ đó. Rồi cái kéo dài, lần đầu tiên thì chỉ mượn có 50, 60, 100 triệu thôi. Đưa cho người ta, bả ăn lãi của người ta bao nhiêu không biết, nhưng mà bả hỗ trợ cho em tiền cà phê, cà pháo được. Ví dụ như em đưa cho bả 100 triệu là chiều bả đưa cho em là 700-800 ngàn.
Theo những nạn nhân của bà Lệ, dường như bà Lệ đã có chủ đích lừa đảo từ lâu, với việc cố ý dùng một số thủ đoạn gian dối để lừa đảo một cách rất tinh vi, chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân ở tại xã và các địa phương lân cận. Việc bà Lệ bỏ trốn làm cho nhiều gia đình phải lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, nhà tan cửa nát. Bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết:
Em chơi hụi bên chị, em chưa hề hốt, còn chị chơi bên em là chị hốt hết trơn luôn rồi. Chị hốt rồi ẩm chồng thừa biết luôn. Rồi em có nhắn tin nè: anh ơi, anh làm ơn anh chầu tiếp em một phần đi, tại vì chị giật đi quá nhiều em không khả năng nữa. Mà anh không trả lời tin nhắn em luôn. Tụi em đâu còn tiền nữa, bị bán lường hết trơn rồi.
Bức xúc trước hành vi lừa đảo của bà Phạm Thị Lệ, nhiều người dân lo lắng bị mất tiền, ôm nợ nên đã làm đơn thư tố cáo bà Lệ. Hiện vụ việc đã được công an thành phố Châu Đốc nắm tình hình và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định. Chưa biết kết cục thế nào, nhưng đây thực sự là bài học cảnh tỉnh cho mỗi người dân khi chơi hụi.
Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.